Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngoài ra, Phật tử chúng ta cũng cần biết thêm rằng ngoài việc cúng dường tôn tượng Đức Phật, cúng dường việc xây dựng kiến tạo các ngôi già lam tự viện, thì việc mà đúc đại hồng chung, hay là thỉnh chuông thỉnh mõ, hay là bàn án tủ thờ chân đèn lư hương, tất cả những việc liên quan để trang nghiêm điện Phật đều được xem như đó là cái Phật sự hộ trì Phật bảo. Thì đó nó không phải là cái chính. Ví dụ như lư hương chân đèn, nó không phải là chính, nhưng đó là những cái thứ mà nó phụ tùy, nhờ vào chân đèn lư hương tụ bàn án nó mới trang nghiêm được cái nơi thờ cúng. Do đó thì tất cả những việc làm liên quan, những sự phát tâm đó xem như là hộ trì Phật bảo. Do đó là chúng ta cũng thường nghe truyền tụng một câu, đó là xây chùa tạo tượng đúc chuông, cả ba việc ấy thập phương nên làm. Nghĩa là ba việc này chúng ta làm thì được cái phước đức rất lớn, và ba việc này chúng ta làm thì đem lại cái sự hộ trì tam bảo là rất lớn. Bởi vì nếu như một cái ngôi chùa mà không có đại hồng chung được hay không? Ngôi chùa không có chuông, không có mõ được hay không? À, cái nơi thờ Phật mà không có chân đèn, không có lư hương, một cái nơi thờ Phật mà không có một cái mái che được hay không? Bây giờ Phật tử mà về sinh hoạt tu học mà cái ngôi chùa nó quá đơn giản, nó chật hẹp quá thì cũng không được. Chúng ta lưu ý điều thế này: cái ngôi chùa càng lớn, Phật tử càng đông. Chúng ta để ý thấy điều đó. Ví dụ như giờ, trước đây cái ngôi chùa Hưng Phước nơi chúng tôi ở, vào những năm 97-98 thì cái ngôi chánh điện rất là nhỏ, do đó là Phật tử về tu tập là khoảng chừng 7-80 người, không thể hơn. Mùa an cư kiết hạ, chư tăng cũng không thể đông được. Nhưng mà khi chánh điện xây dựng mới, cái diện tích rộng, có giảng đường riêng, do đó là từ đó trở về sau, sinh hoạt tu học của chư tăng là đông, là nhiều. Rồi Phật tử tham gia các đạo tràng tu học cũng là nhiều đạo tràng. Rồi mỗi đạo tràng, mỗi chương trình tu học số lượng lại là đông. Chẳng hạn như tuần vừa rồi, chủ nhật tuần vừa rồi, chúng tôi giảng ở đạo tràng Bác Quan Trai ở đây, chúng tôi thấy là Phật tử gần 200 người. Nhưng mà nếu như Hưng Phước 200 người thì không đủ sức chứa. Không đủ sức chứa. Do đó là chúng tôi thấy rằng cái giảng đường càng lớn, chánh điện càng rộng thì Phật tử về càng đông. Đừng có mà nói rằng mấy thầy tu lo tu, mấy thầy xây dựng chùa lớn, chùa to, Phật lớn để làm gì. Xin thưa rằng mấy thầy thì không có quan niệm là mình làm cái đó để lưu lại cái danh cái gì cả. Nhưng mà cái chính là làm những cái Phật sự lớn để lưu lại một cái công trình cho rất nhiều người được cái phước khi nương tựa vào cái ngôi tam bảo đó. Giống như một cái ngôi chùa Xá Lợi của chúng ta, nội riêng cái giảng đường và cái chánh điện, chúng ta thấy cái việc sử dụng cái giảng đường và chánh điện này trong một tuần, chúng ta thấy rất nhiều những cái lớp học, những chương trình tu học diễn ra tại đây. Nếu như cái giảng đường này mà nó nhỏ, nó hẹp, thì có đủ sức chứa cho số lượng Phật tử như thế này hay không? Nó sẽ bị giới hạn. Do đó là nếu như chúng ta có điều kiện, nếu như chúng ta có sự phát tâm, thì chúng ta phát tâm làm những cái Phật sự này hộ trì cho cái công việc trùng tu sửa sang các ngôi tự viện. Càng rộng, càng lớn, càng tốt, không sao cả. Như từng rồi chúng tôi có nói, thì được sự giao trả cái phần đất, Thì do đó là Thượng Tọa trụ trì ở đây mới dự kiến là sẽ xây cái tầng hầm. Một là xây tượng, xây dựng cái tượng đài Quan Âm, và ở bên dưới là làm tầng hầm. Bởi vì nhìn thấy cái khung viên hiện tại là rộng như thế này, nhưng mà kế hoạch của Thượng Tọa là sau này sẽ mở nhiều cái lớp giáo lý hay là nhiều cái chương trình tu học. Do đó là cái nơi mà để xe là không đủ sức chứa. À, Thượng Tọa có định hướng rằng là sẽ xây dựng tầng hầm để xe phục vụ cho chương trình tu học của Phật tử chúng ta. Nhưng mà là người xuất gia, Thượng Tọa trụ trì ở đây cũng như là bản thân chúng tôi không thể nào có những cái khoản kinh phí để làm những cái Phật sự này. Thì để cho Phật sự được thành tựu thì đó chính là nhờ vào cái sự phát tâm hộ trì tam bảo của quý Phật tử chúng ta. Những người hướng tâm, người Phật tử thì làm với cái trách nhiệm là hộ trì. Còn người không phải là Phật tử thì người ta làm việc đó với mong mỏi là làm để được phước. Để được phước, nương nhờ cái phước đó người ta sẽ là được những điềm lành, những điềm tốt, hoặc để phước lưu lại cho con, cho cháu. Còn chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không phải chỉ mong cầu ở cái phước không, hoặc là khi làm việc đó chúng ta không đặt nặng vào làm để được phước mình mới làm, mà mình ý thức được cái ý nghĩa hộ trì Phật bảo, nghĩa là làm cái việc này để cho rất nhiều người đến đây tu học có không gian, có điều kiện, cái việc tu học nó thuận lợi, nó tốt. Số lượng càng đông, chương trình càng nhiều thì mình nhờ đó mình được cái phước. Mình nghĩ đến những Phật sự đó mà mình phát tâm. Do vậy, cái ý nghĩa của hộ trì Phật bảo là chúng ta nên hiểu như thế. Nghĩa là chúng ta phát tâm đóng góp những cái phần tịnh tài, tịnh vật, những cái gì mà mình có thể làm được, liên quan tới việc là cúng dường tôn tượng Đức Phật, liên quan tới việc mà xây dựng kiến tạo các ngôi già lam tự viện, liên quan tới việc mà đúc chuông hay là tạc tượng, hoặc là xây chùa, hoặc là chuông mỏ, tất cả những cái nhu cầu cần thiết để trang nghiêm một ngôi tự viện. Thì những việc làm đó chúng ta làm được xem đó là việc hộ trì cho Phật bảo. Nếu biết được cái ý nghĩa cũng như là cái trách nhiệm của chúng ta là phải hộ trì, thì chúng ta hộ trì như thế nào cho nó đúng, hộ trì như thế nào cho nó hợp, thì đây là điều mà Phật tử chúng ta quan tâm. Có nhiều vậy thì cái việc làm của mình lại là chớp mắt. Chúng ta làm sao mà những cái việc làm của mình, những cái việc hộ trì của chúng ta là làm mà không chớp mắt, phước đức mới lớn. Nếu như chúng ta nghe pháp thường thì chúng ta có nghe kể cái câu chuyện là vua Lương Võ Đế, vua đến hỏi vị tổ rằng vua xây chùa tạo tượng như thế rất nhiều, nơi nào, thôn xóm nào, làng ấp nào trên đất nước của Ngài cũng đều có là xây chùa và tạo tượng. Ngài mới hỏi vị tổ là làm như thế được phước đức có nhiều hay không? Thì tổ trả lời là không có phước đức. Nếu như mà nhà vua mà làm mà không hỏi thì vua có phước đức rất lớn. Mà vua làm xong mà vua đi hỏi thì chấp vào cái bản ngã. Chấp vào cái bản ngã. Do đó là làm như thế là không có phước. Do vậy thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những cái nhân duyên. Phật tử gặp chúng tôi nói rằng con thấy ở cái nơi quê hương của con chưa có ngôi chùa, bây giờ con phát tâm cúng dường vài công đất. Có người thì cúng dường một mẫu đất, cúng dường cho thầy để thầy xây dựng cái ngôi chùa. Và dường như chúng tôi gặp trường hợp này rất nhiều. Đi về những vùng thôn quê, những nơi mà chưa có chùa, thì người ta là phát tâm dâng cho chúng tôi những cái mảnh đất đó để mà kiến lập những cái ngôi chùa. Nhưng mà chúng tôi chưa nhận cái mảnh đất nào cả. Bởi vì nếu như mà nhận một cái mảnh đất thì phải có tiền để mà xây. À bây giờ tiền ở đâu? Tiền ở đâu? Do đó là quý thầy thì làm việc là theo duyên. Theo duyên. À, khi hội đủ nhân duyên thì quý thầy mới nhận và tiến hành. Còn cái ý thứ hai nữa, không phải ai cúng đất cũng đều nhận. Bởi vì sao? Giả dụ bây giờ ở những vùng thông quê, một công đất giá trị chỉ có 100 triệu đồng. À bây giờ cúng dường 3 công đất làm cái chùa thì thấy nó cũng đã ổn rồi. À, nó không rộng lắm, nhưng mà 3.000 mét vuông mà xây dựng cái chùa cũng đã ổn. À nhưng mà 3 công đất giá trị là 300 triệu. 300 triệu cúng dường đất để xây dựng lên ngôi chùa. À, ngôi chùa xây dựng có thể là 5 tỷ là 10 tỷ. Nhưng mà lưu truyền từ đời này qua đời khác, chùa đó là chùa nhà của mình, chùa đó là chùa của mình. Phải không? Cái giá trị cái ngôi chùa, cái giá trị mà xây dựng, à, cái vật chất, cái tính bằng tiền đó, nó là rất lớn so với cái mảnh đất đó. Nhưng mà cái gia đình đó thì sẽ chấp vào cái mảnh đất của mình ban đầu. À, lúc nào cũng là chùa đó là chùa của mình. À, đất đó là đất của mình, cúng cho chùa. À, mở miệng ra là yêu cầu vị trụ trì hay là người có trách nhiệm phải làm theo mình. Nhưng mà thông thường cúng dường miếng đất thì đi ngang qua cái miếng đất đó, muốn từ một con đường lớn, muốn đi vào được miếng đất đó, thông thường phải đi ngang qua cái đất của cái người cúng. Bởi vì người cúng ít khi nào ta cúng đất được mặt tiền. Không có từ một con đường công cộng, một con lộ, một con đường mà công cộng đi chung rồi dẫn vào miếng đất liền. À, dường như là mặt tiền là nó không cúng, giá trị nó cao. Do đó là cúng những cái miếng đất nó bên trong, mặc dù có cái tâm thành. Bây giờ muốn đi qua một cái ngôi chùa này thì phải qua cái con đường của gia đình nhà đó. À, gia đình nhà đó ỷ vào mình cúng đất để xây chùa, chùa đó là chùa của mình. À, trụ trì mà chiều theo mình thì mọi việc nó dễ dàng hơn. Còn nếu không thì chùa đó chỉ có một mình trụ trì đó ở thôi, không cho người ra vào. À, không cho người ra vào, hoặc là có nhiều ngôi chùa thì cái vị trụ trì này sang cái đời thứ hai, đời thứ ba của con cháu các đời tiếp theo. Con cháu có thể là rào ngăn không cho có con đường đi vào. Rồi muốn đi vào ngôi chùa này phải mua đất. Rồi làm khó làm dễ, chưa kể là ỷ vào cái việc mà cúng dường của mình. Nhưng mà việc cúng dường của mình so với một cái ngôi chùa mà được hình thành, nó không là gì cả. À, chúng ta nên lưu ý điều này. Ai có điều kiện, ai có sự phát tâm thì chúng ta lưu ý phát tâm thế nào nó đúng, phát tâm thế nào nó hợp, phát tâm thế nào để được phước. Do vậy có rất nhiều những cái trường hợp mà đời ông, đời cha là phát tâm cúng một cái mảnh đất hay xây dựng một cái ngôi già lam gọn gọn nhỏ nhỏ. Rồi sau đó là con cháu là những người tiếp theo, không phải tạo phước mà là tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Làm khó làm dễ các vị trụ trì. Chuyện này chúng ta thấy là xảy ra rất thường xuyên. Xảy ra rất thường xuyên. Do đó Phật tử chúng ta nếu có tâm, nếu có lòng, nếu có điều kiện phát tâm thì chúng ta đừng nên cố chấp vào những việc làm của mình. Đó là điều tốt nhất. Thời xưa, thời Phật còn tại thế, đầu tiên là vua Tần Bà Sa La cúng dường cái khu vườn trúc để thành lập cái tinh xá Trúc Lâm. Rồi tiếp theo đó là rất nhiều các tinh xá được mọc lên. Mà nổi bật nhất mà chúng ta nghe nhắc đến thường nhất đó chính là tinh xá Kỳ Viên. Do cấp cô độc mua đất xây. À, thì cái những việc làm đó chúng ta cũng biết được rằng thời xưa chư tăng không có trực tiếp đi xây chùa. Chư tăng có thể là cố vấn chỉ đạo cho các vị Phật tử làm những việc này. nhờ chư tăng không trực tiếp. Nhưng mà thời bây giờ không được như thế. Thời bây giờ mà Phật tử nào mà phát tâm xây được một ngôi chùa thì chúng ta biết là cái bản ngã của chúng ta, cái bản ngã của chúng ta, cái chùa chúng ta xây rồi ai vào đó ở được. Thứ nhất là chúng ta không có được phát tâm giống như là các vị thời xưa. Thứ hai là cái bản ngã mình lớn quá. Do đó chư tăng bây giờ ngoài cái việc tu tập còn phải gánh vác thêm cái trách nhiệm là xây dựng kiến tạo các ngôi già lan. Chứ đúng ra cái việc này là việc của Phật tử chúng ta. Chư tăng chỉ có trách nhiệm là hoằng truyền thôi, hoằng truyền chánh pháp. Còn Phật tử chúng ta là những người kiến tạo những ngôi già lam tự viện. Nhưng mà ở thời buổi chúng ta rất ít có người phát cái tâm vọng mạnh kiến lập những cái ngôi già lam tự viện. Hoặc là có, nhưng mà chúng ta chấp vào cái đó. Thì những ngôi già lam tự viện mà do cá nhân một vài thành viên Phật tử chúng ta mà đứng ra xây dựng kiến tạo, những ngôi đó cũng không thể hoạt động và duy trì được. Chúng ta lồng cái bản ngã của mình vào, chấp trước vào cái việc làm của mình. Do đó chúng tôi khuyên quý Phật tử chúng ta, người mà có điều kiện, có phát tâm thì nên phát tâm cái việc đó, rồi tùy ý quý thầy làm như thế nào cho đúng, cho hợp. Tránh trường hợp là ví dụ giờ ngay khi cái ngôi chùa đó đang xây dựng, tiền xây dựng thiếu, không có tiền trả vật tư, nhưng mà không ai cúng cả. Còn tôn tượng Đức Phật thì mọi người lại là dành phần. Trường hợp này rất thường xuyên. Tượng Đức Phật chỉ có một tượng thôi, ai cũng dành phần. Còn tiền vật tư, tiền công thợ không có trả, bị đòi. Nhiều lúc là trụ trì rất là khổ. Bây giờ chẳng lẽ công trình mà để dang dở vậy hoài, cố gắng làm cho xong, nhưng mà khi làm xong chưa có tiền trả kịp. Phật tử chúng ta nhìn thấy công trình xong cứ nghĩ là việc đã ổn. Việc mà chưa làm còn dang dở thì nhiều lúc thấy công trình nó chậm chúng ta phát tâm. Mà công trình đã làm xong rồi, hoàn thiện rồi, có nợ nần chúng ta không quan tâm. Thường là như thế. Do đó là Phật tử chúng ta ngoại hộ, chúng ta lưu ý điều này. Còn cái việc mà chúng ta cúng dường tôn tượng á, thì mình có cái lòng mình cúng là được rồi, chứ không nhất thiết là mình phải cúng trọn cái tượng đó. Và chúng tôi có chủ trương, chúng tôi cũng khuyên những Phật tử chúng ta thế này: bây giờ mình có khả năng mình cúng một cái tôn tượng đó cho một cái ngôi già lam tự viện nào đó được, nhưng mà mình nên thưa cái ý với trụ trì, thay vì cái tượng này là 200 triệu đồng, nhưng mà con không biết rằng là Phật tử ở đây phát tâm như thế nào, có phát tâm được phần nào hay chưa, và có hướng tâm như thế nào. Nếu như mà có sự hướng tâm của mọi người, nhưng mà tốt nhất thì chúng tôi khuyên Phật tử chúng ta có phát tâm, mình phát tâm có thể là gần gần đủ, chứ đừng có đủ, đừng có lãnh trọn một cái tượng đó. Lý do tại sao biết không? Nếu như bây giờ mình cúng ở thôn quê nào đó một cái tượng Phật giá trị là vài trăm triệu đồng, thì cái thông tin nó lan truyền rất nhanh, cái tượng Phật đó của cái Phật tử A, tượng Phật đó của Phật tử B. Còn mình hồi xưa giờ mình đi vô chùa mình lại Phật trong ngôi chánh điện cũ, mà cái tượng cũ hồi xưa bằng xi măng, tượng là không được hảo, không được đẹp, nhưng mà tượng đó là tượng của nhiều đời truyền lại, vào lại thành kính trang nghiêm. Nhưng mà bây giờ tượng rất đẹp, cái không gian, cái ngôi tự viện rất lớn, rất trang nghiêm, nhưng mà khi lại cứ nhớ đến là cái tượng Phật này của Phật tử kia, lại cái tâm không có thành. Do đó là giả dụ như cái tôn tượng đó giá trị 200 triệu đồng, chúng ta cúng thì thỉnh ý của trụ trì, có thể cúng là 180 hay là bao nhiêu đó, tùy cái điều kiện của nơi đó. Còn lại ví dụ như 20 triệu, trụ trì lên tiếng, Phật tử phát tâm người 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn. Một cái tôn tượng tại một cái chú xứ đó nên để cho Phật tử tại chú xứ phát tâm, ít nhiều gì người ta có phần. À, một tháng đi chùa 2 lần, mà tháng này bận việc quá, đi có 1 lần cảm thấy thiếu. À, bởi vì là Phật mình có cúng dường 5.000, 10.000, vài chục ngàn trong cái tôn tượng đó. À, quỳ chắp tay trước tôn tượng Đức Phật, cảm thấy rất hoan hỷ, rất là vui. Còn bây giờ mà tượng của người khác mà cúng có đẹp đi nữa, người ta cũng không có thiện cảm. Còn tượng mà có người ta có góp phần, số tiền không biết là bao nhiêu, nhưng mà không đến lễ Phật thì cảm thấy thiếu. À, quỳ trước tôn tượng mà mình có góp phần ít nhiều vào trong đó, cảm thấy vui. Mà mình cúng dường cái tôn tượng để trang nghiêm cái ngôi tự viện đó, và để cho bà con Phật tử tại chú xứ đó mà chiêm bái, mà đảnh lễ, mà về nương tựa tâm linh. Còn chúng ta là người có điều kiện, nhiều lúc 1 năm chúng ta đến đó 1 vài lần, thì do đó là cái điều này chúng tôi lưu ý Phật tử chúng ta. Có nhiều người nói là cho con cúng nguyên tượng, con cúng không thì thôi. Có rất nhiều trường hợp chúng tôi gặp, chúng tôi tiếp xúc là như thế. Còn có những trường hợp mà chúng tôi phân tích ra, nghe thầy nói rất hợp, rất hay, con làm theo cái sự hướng dẫn của thầy. Còn có nhiều người thì tuyên bố thẳng, thầy cho con cúng nguyên tượng thì con cúng, còn nếu như mà chỉ một phần nào là thôi. Còn hoặc là con chỉ cúng tượng Phật, không cúng tượng Bồ Tát. Có nhiều người nói rõ. Hoặc có người là cúng tượng Di Đà, không cúng tượng Thích Ca hay Dược Sư. Bởi vì cúng tượng Di Đà để sau khi mà mình bỏ cái thân này, Đức Di Đà rước mình đi. Còn nếu như mà mình cúng Phật Thích Ca thì coi chừng ở lại đây hoài. Do đó là rất nhiều cái quan niệm khác nhau. Rất nhiều quan niệm khác nhau. Do đó là khi làm cái việc hậu trì tam bảo, mình cần phải hiểu cái ý nghĩa của từng việc làm. Còn có nhiều người mà đến cúng dường, chùa đã đủ tôn tượng để thờ rồi, mà bây giờ phát tâm một cái tôn tượng để cầu phước cho đứa con mới thi vào đại học, hoặc là mình đang là hiếm muộn nhưng mà mới được là tin vui là sẽ có con, do đó muốn là tạo cái phước cho đứa con mình, phát tâm cúng dường một tôn tượng Đức Phật. Nhưng mà khi đến ngôi chùa nào mà trình bày cái sự phát tâm của mình đều bị các ngôi chùa từ chối, trở lại là xin tâm quỷ bán tam bảo. Tu hành cái gì mà người ta cúng tượng mà không nhận? Chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như thế. Có rất nhiều những trường hợp bỏ chùa rồi lan truyền những thông tin. Ông thầy tu hành gì không biết, nhưng mà việc ta cúng dường tượng Phật mà không nhận là thấy không thích rồi. Bỏ chùa luôn, truyền đạt làm cho nhiều người khác hiểu nhầm rồi bỏ chùa. Nhưng mà bây giờ một cái ngôi chùa trên một cái bàn thì chỉ cần một tôn tượng hoặc là 2 tôn tượng thì đã có rồi, đã ổn định rồi, trang nghiêm rồi. Bây giờ nhận tượng nữa để ở đâu? Do đó là nếu như chúng ta có lòng thành thì chúng ta cúng dường vào những cái khác với tâm thành thì sẽ được phước. Mặc dù cái việc cúng của chúng ta để là mua một viên gạch lót cái nền, mà với cái tâm thanh tịnh, với cái lòng chí thành của mình mà làm Phật sự đó thì phước nó vẫn có lớn. Chứ không phải là cúng dường tượng Phật mới là được phước lớn, rồi cúng dường xây dựng không được phước lớn, hoặc là lót sửa lại cái sân chùa, hay là xây dựng cái tầng hầm để mà để xe giống như chùa Xá Lợi chúng ta, không phải làm việc đó mà không có phước. Ví dụ như bây giờ trên chánh điện của chùa Xá Lợi chúng ta, tượng Phật đã trang nghiêm rồi, mọi việc nó đã ổn rồi. Công việc cần nhất đó là kiến tạo tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và tầng hầm để xe phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của Phật tử chúng ta. Thì cái việc đó là việc cần thiết nhất, chúng ta phát tâm vào việc đó là phước đức lớn nhất. Chứ không phải là bây giờ cúng dường tượng Phật mới được phước, sẽ giống như là trong lòng chúng ta nghĩ. Thì do đó là tùy cái Phật sự của từng nơi, quan trọng là cái tâm thành. Do đó là chúng ta học hoặc chúng ta là nghe quý thầy giảng, chúng ta cũng là biết được rất nhiều những cái câu chuyện nói về những vị mà đại thí chủ. Đại thí chủ được quý thầy kể lại cho chúng ta nghe, cái từ đại thí chủ được Đức Phật nhắc đến không phải là những người giàu như cấp cô độc, mà đó là người giàu cái lòng, lòng thành, cái tâm mà thành kính, hay là cái sự chí tâm, hay là cái lòng nó rộng mở, thì gọi đó là đại ở cái tâm, chứ không phải là tiền nhiều mà là đại. Do đó cái phước mà nó có được của những người mà dân tịnh tài hay phẩm vật cúng là không đo ở giá trị vật chất, mà chỉ đo ở giá trị là tâm thành. Nhưng mà có người nói rằng, à bây giờ nếu như thầy nói như vậy thì con chỉ cần cúng dường một ít thôi với tâm thành con được phước. Xin thưa rằng không phải vậy. À, cúng dường ít nhưng mà tâm thành thì mới được phước. Còn mình có điều kiện mà mình không chịu cúng, à ngay lúc đó cái tâm thành chưa, cái tâm thanh tịnh chưa, hết lòng chưa. Do đó là tùy cái điều kiện của mỗi người.